Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay đến bài thứ 27, Cuộc Chiến Thuộc Linh, phần 1. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 6, từ câu 10 đến câu 13. Trong 3 bài học liên tiếp trước đây, Sứ đồ Phao-lô cho thấy điểm chính trong nếp sống mới của chúng ta là tập trung vào tinh thần đầu phục Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ai đầu phục Chúa và có mối tương giao tốt đẹp với Chúa, đó chính là người sẽ đem lại sự gây dựng sâu xa và hữu hiệu nhất cho gia đình, cho hội thánh và cho xã hội. Ngoài ra, hoàn toàn liên kết với Chúa để đắc thắng trong cuộc chiến tâm linh là bí quyết được trình bày trong bài học hôm nay. Sứ đồ Phao-lô khuyên, vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, kẻ thù của người chiến sĩ thuộc linh là ai? Chiến thuật của kẻ thù đó là gì? Xin xem câu thứ 11. Câu hỏi thứ hai, theo câu 12, các tín hữu đang phải chiến đấu với những thế lực nào? Câu hỏi thứ ba, theo các câu 10, 11 và 13, muốn đứng vững, người chiến sĩ thuộc linh phải làm gì? Câu hỏi thứ tư, bạn đã có kinh nghiệm nào trong việc dùng sức riêng để chiến đấu với mưu trước của ma quỷ? Cuộc chiến diễn ra thế nào và kết quả ra sao? Câu hỏi thứ năm, qua phần Kinh Thánh hôm nay, bạn thấy mình cần phải làm gì để tránh thất bại trong cuộc chiến tâm linh? Khi bắt đầu học thư Ê-phê-sô, chúng ta đã biết ba vấn đề chính sứ đồ Phao-lô nêu trong lá thư này là: thứ nhất, từ chương 1 đến chương 3 là địa vị cao trọng của người tin Chúa. Thứ nhì, từ chương 4 đến chương 6 câu 9 là đời sống đầu phục Chúa trong gia đình và ngoài xã hội. Và phần thứ ba là chương 6 từ câu 10 đến câu 20 là bí quyết để chiến thắng kẻ thù. Chúng ta đã học phần 1 và phần 2, nên hôm nay bắt đầu sang phần thứ 3, nói về thế đứng của người tin Chúa trước mặt kẻ thù. Trong phần đầu thư Ê-phê-sô mà chúng ta đã học, Sứ đồ Phao-lô cho thấy ý định đời đời của Đức Chúa Trời để tạo lập một nhân loại mới gồm những con người được cứu qua cái chết hy sinh và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì đã được cứu, các tín hữu phải sống xứng đáng với ơn kêu gọi và địa vị mới mà Chúa ban cho. Họ cần từ bỏ mọi tội lỗi, ô uế trong nếp sống cũ trước khi tin Chúa. Cần học theo gương của Chúa Giê-xu để sống, kính sợ Chúa và vâng phục nhau. theo chương 5 câu 21. Mặc dù chúng ta được Chúa tạo dựng khác nhau, là những hữu thể duy nhất, độc đáo, nhưng ở trong Chúa, chúng ta được trở nên người mới, được hiệp nhất với anh em mình và sống trong thánh sạch, hòa thuận, cũng đem lại sự gây dựng cho hội thánh, tức là thân thể của Đấng Christ. Đó là chương trình, ý định và mức độ lý tưởng mà Chúa muốn thấy trong hội thánh. Nhưng đến phần kinh thánh chúng ta học hôm nay, sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu về thực tế khó khăn vì có thế lực chống đối. Ông cho thấy thế lực đó là ma quỷ, là vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con loạn nghịch mà ông đã nói ở chương 2 câu 2 và chương 4 câu 27. Trong thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8, sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Qua thư Ê-phê-sô, chúng ta biết mình đang tham dự một cuộc chiến thuộc linh. Mặc dù với cái nhìn của con người, chúng ta chỉ thấy bề ngoài của tội lỗi, của mâu thuẫn, chia rẽ, tranh chấp v.v. mà không thấy bàn tay của ma quỷ bí mật tác động. Kinh Thánh cho biết, đằng sau những sự việc mắt chúng ta thấy hàng ngày đó là cuộc chiến tâm linh đang diễn ra, dù tiềm ẩn, nhưng rất thực tế, gay go và khốc liệt vô cùng. Lời khuyên đầu tiên của Phao-lô dành cho người chiến sĩ thuộc linh trong câu 10 là phải làm mạnh dạn trong Chúa. Bản hiện đại dịch là phải nên người mạnh mẽ trong Chúa. Chúng ta chỉ có thể nhờ sức của Chúa để trở nên người mạnh mẽ. Đây là một sức mạnh vô hạn, gọi là sức toàn năng. Mỗi khi phải đương đầu với cám dỗ, nếu muốn nắm chắc phần thắng, chúng ta không thể làm gì khác hơn là nương vào sức của Chúa. Chúng ta nương nhờ vào sức của Chúa bằng cách sử dụng khí giới của Ngài. Theo các câu 14 đến 17, chúng ta sẽ đề cập đến các khí giới này trong bài học lần sau. Nhưng trong bài học hôm nay, chúng ta cần biết người theo Chúa là thuộc về Đấng có uy quyền trên muôn loài, được cứu chuộc nhờ Chúa cứu thế Giê-xu và được Chúa Thánh Linh ấn chứng trong lòng. Cho nên kẻ thù không thể hãm hại chúng ta khi chúng ta tiếp tục nhờ sức Chúa, mặc áo giáp và trang bị bằng khí giới của Chúa. Sở dĩ chúng ta không thể dùng sức riêng để chiến đấu, vì kẻ thù của ta không phải là người. Chúng ta chẳng phải chiến đấu cùng thịt và huyết, nhưng chiến đấu cùng một thế lực rất mạnh mà Phao-lô gọi là chủ quyền, là thế lực, thế gian mờ tối và thần dữ ở các miền trên trời. Đây là các từ ngữ dùng để chỉ Sa-tan và cả hệ thống nó dùng để chống lại Chúa, gồm các thiên sứ sa ngã do chính Sa-tan cầm đầu. Khi ta tin Chúa, những thế lực đó của Sa-tan trở thành thù nghịch với chúng ta, cố gắng khiến chúng ta xoay bỏ Chúa để trở về với tội lỗi của mình. Mặc dù được Chúa bảo đảm đắc thắng, chúng ta vẫn phải tham dự vào cuộc chiến thuộc linh này cho đến khi Chúa trở lại. Đối với hội thánh mà Chúa đã mua chuộc, Sa-tan tìm mọi cách hủy diệt. Khi Chúa muốn những người được cứu sống với nhau trong yêu thương, hòa thuận, thì Sa-tan làm cho họ ghen ghét, tranh chấp nhau và chia rẽ. Kinh Thánh cho biết, ma quỷ chỉ cướp, giết và hủy diệt. Phao-lô dùng từ đánh trận trong câu 12 để mô tả cuộc chiến gay go thực sự đang diễn ra. Kẻ thù chúng ta là quyền lực mang bản chất tâm tối và độc dữ, mà chúng ta không phải là đối thủ cân sức. Chúng ta sẽ thất bại nếu rơi vào hai điều sai lầm sau đây. Thứ nhất, tưởng lầm rằng mình đang tranh đấu với con người. Và thứ nhì, tưởng lầm rằng mình có thể cậy sức riêng để chống chọi với ma quỷ. Cho nên, ta không thể xem thường và phải chống trả ma quỷ theo sự hướng dẫn của Chúa. sứ đồ Phao-lô cũng cho biết chiến thuật của Sa-tan. Đó là tấn công chúng ta bằng mưu kế của nó. Chữ mưu kế trong câu 11 hàm ý rằng những việc làm khôn khéo để lừa dối, phỉnh gạt, dụ dỗ. Ma quỷ làm mọi cách dối trá, cám dỗ để đưa con người vào bẫy của nó, hầu có thể kiểm soát họ. Ma quỷ không phải đến với chúng ta với nanh vuốt và sừng nhọn trong vẻ ngoài hung ác để chúng ta dễ dàng nhận diện và tránh xa. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 câu 14 rằng: "Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng." Ma quỷ có thể đến với chúng ta trong những cám dỗ bằng những hình ảnh đẹp đẽ, bằng thú vui dễ chịu, bằng địa vị, danh vọng hư ảo. Và cũng có thể cám dỗ bằng tà giáo hay những lý thuyết có vẻ hợp lý. Tất cả những tội lỗi và băng hoại trong xã hội đều là nỗ lực của ma quỷ nhằm chống lại Chúa và đưa con người đến chỗ diệt vong. Ý thức được điều này sẽ giúp ta cẩn thận hơn khi đương đầu với cám dỗ và tội lỗi, và sẽ luôn luôn nhờ sức toàn năng của Chúa để chiến đấu mới có thể chiến thắng. Muốn kinh nghiệm đắc thắng trên bước đường theo Chúa, chúng ta cần ghi nhớ những nguyên tắc mà Phao-lô dạy trong cuộc chiến tâm linh hôm nay để áp dụng thực tế vào cuộc sống mỗi ngày. Hai điều chúng ta cần ghi nhớ trong phân đoạn kinh thánh này là: thứ nhất, biết rõ kẻ thù của chúng ta là ma quỷ và chiến thuật của nó sử dụng là mưu kế để lừa dối. Thế giới này đang ở dưới quyền của ma quỷ. Tất cả tội lỗi, xấu xa đều từ ma quỷ mà đến với mục đích chống Chúa và tiêu diệt những người tin Ngài. Vì thế, chúng ta không thể coi thường vấn đề tội lỗi. Chúng ta cần học lời Chúa sâu nhiệm để biết chân lý của Chúa và hiểu rõ mưu trước của ma quỷ. Thứ nhì, nhiệm vụ của người chiến sĩ thuộc linh là phải nhờ sức mạnh của Chúa và mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Sống cho Chúa là phải đương đầu với ma quỷ, cho nên chúng ta phải nương nhờ vào sức của Chúa và sử dụng vũ khí của Ngài để chiến thắng. Xin Chúa giúp chúng ta nhớ rằng mỗi khi đứng trước cám dỗ và tội lỗi, và chúng ta đang đương đầu với ma quỷ khôn ngoan xảo quyệt, để chúng ta không xem thường cám dỗ nhưng biết nhờ vào sức của Chúa để chiến đấu và chiến thắng.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vân theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiên nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng như xa dần và tôi đã thu. Thầm tạ ơn Chúa, vì giờ giang nguy bóng Chúa rằng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát là thật.